trong chương trình hôm nay.
Tương mừng giải đua ghe ngò mini, chào mừng Tết cổ truyền Choi Sonam Thammai.
An Giang khởi tố bắt tạm giam phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên.
Vụ bắt cóc hai cháu bé ở thành phố Hồ Chí Minh khởi tố thêm tội danh với bị can.
Đàn cá heo hơn 100 con nhảy múa ở vùng biển gần danh thắng Mũi Điện.
Để mạnh tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 12. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, mở đầu chương trình là thông tin. Hôm nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lợi tổ chức giải đua ghe ngò mini tỉnh Bạc Liêu năm 2024 nhân dịp Tết cổ truyền Choi Sonam Thammai của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Tham dự giải lần này có trên 350 vận động viên của 29 đội ghe đến từ các huyện, thị xã, thành phố, các chùa Khmer trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tham gia tranh tài ở cự ly 100m nam.
Giải đua ghe ngò mini tỉnh Bạc Liêu năm 2024 là một trong các hoạt động thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh được tổ chức hàng năm, với mục đích là tạo điều kiện cho bà con, đồng bào dân tộc Khmer có dịp gặp mặt, giao lưu, học tập kinh nghiệm trong thi đấu thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết gắn bó, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, qua đó tạo nên không khí vui tươi phấn khởi trong đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Choi Sonam Thammai năm 2024.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên.
Ông Sinh liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Quá trình điều tra xác định, ông Nguyễn Bảo Sinh đã ký 5 quyết định giao đất làm nhà ở cho 5 người dân cùng ngụ tỉnh An Giang là những người không thuộc trường hợp tái định cư và ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 hộ dân không đúng đối tượng tái định cư. Ngoài ra, ông Sinh còn ký cấp đất không đúng đối tượng được tái định cư sai quy định cho 13 hộ dân khác. Nguyễn Văn Tuấn, 38 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, bị cáo buộc mua thẻ ngành giả và trang phục công an với cấp hàm trung tá, mặc chụp hình, đăng mạng xã hội, làm quen nhiều phụ nữ để lừa tình tiền. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Vĩnh Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Tuấn về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khám xét nơi ở của Tuấn, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ giả như căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ ngành công an cùng 2 khẩu súng hơi bắn đạn chì. Vào lúc 1 giờ 30 phút rạng sáng qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu môi trường, công an tỉnh Kiên Giang phối hợp công an huyện Kiên Lương và công an xã Kiên Bình đồng loạt tiến hành bắt quả tang các đối tượng đang dùng xe cuốc múc đất dưới lòng kênh T4 thuộc tổ 6, ấp kênh 9, xã Kiên Bình, đổ lên xà lan để mang đi bán cho các nơi sản xuất gạch. Tang vật gồm 3 xe cuốc, 3 xà lan, 110 mét khối đất. Khi bị kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy phép khai thác của cơ quan có thẩm quyền cấp. Tổ công tác đã tạm giữ tang vật và tiến hành lập biên bản vụ việc, bàn giao cho chính quyền địa phương, tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong phần sau sẽ có
vụ bắt cóc hai cháu bé ở thành phố Hồ Chí Minh khởi tố thêm tội danh với bị can.
Đàn cá heo hơn 100 con nhảy múa ở vùng biển gần danh thắng Mũi Điện.
Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc hai bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can bắt tạm giam Phạm Quỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.
Trước đó, Vi bị khởi tố về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Vi móc nối với một đối tượng người nước ngoài tìm trẻ em từ 6 đến 12 tuổi, dùng thủ đoạn để đưa các bé về nơi Vi ở, ép buộc các bé thực hiện một số hành động có tính chất khiêu dâm để Vi quay phim, chụp ảnh, gửi cho đối tượng người nước ngoài. Sau đó đối tượng này sẽ chuyển tiền cho Vi để trả công. Trước đó, ngày 3 tháng 4, Vi đã tiếp cận, dẫn dụ hai bé 7 tuổi và 3 tuổi đưa về căn hộ tại quận Bình Thạnh, nơi Vi đang sống, và ép hai bé thực hiện theo ý đồ của mình. Ngày 8 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an quận 1 và các đơn vị liên quan đã giải cứu hai bé, trao trả cho gia đình, đồng thời bắt Phạm Huỳnh Nhật Vi để đấu tranh làm rõ.
7 giờ 30 phút sáng nay, tại vùng biển gần danh thắng Mũi Điện, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, xuất hiện một đàn cá heo hơn 100 con bơi lội nhảy múa trước mạn thuyền ngư dân. Theo người dân, việc cá heo xuất hiện là điềm lành, vì cá heo ở đâu thì chứng tỏ môi trường nước ở đó rất tốt. Những năm gần đây, ở khu vực này cũng xuất hiện nhiều đàn cá heo đến kiếm ăn. Hôm qua, đường sắt Bắc Nam bị tê liệt sau khi xảy ra sạt lở đất đá do đơn vị thi công đang sửa chữa tuyến hầm đường sắt qua đèo Cả, giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Sạt lở không gây thiệt hại về người, khoảng 180 mét khối đất đá đổ xuống bịch đường hầm. Đơn vị thi công ngành đường sắt huy động thiết bị, phương tiện để khắc phục nhưng gặp nhiều khó khăn. Hiện các công nhân đang khẩn trương xử lý.
Tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, những ngày đầu tháng 4 là mùa của những cánh rừng thay lá và mùa hoa điệp vàng rực rỡ. Từ thời điểm này đến hết mùa hè nóng bức, nhiều người dân du khách tìm đến bán đảo Sơn Trà để vừa ngắm hoa, ngắm cảnh rừng, vừa tránh cái nắng oi bức, ồn ào của đô thị. Theo các nhiếp ảnh gia, thời điểm ngắm vọt Chà Vá chân nâu và ngắm hoa đẹp nhất là vào buổi sáng sớm và buổi chiều mát. Đây là thời điểm vọt và các loài động vật khác ra kiếm ăn trên những tầng cây tán lá, đặc biệt là trên những cây điệp vàng rực rỡ sắc màu.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tin thế giới. Các cơ quan thảm họa Philippines vừa triển khai chương trình huấn luyện chó trở thành những chiến sĩ đặc biệt nhằm tham gia tìm kiếm và cứu hộ khi dự đoán động đất mạnh có thể xảy ra tại nước này.
Các chú chó phải hoàn thành ít nhất 12 buổi huấn luyện trước khi có thể được triển khai trong các hoạt động ứng phó thảm họa ngoài đời thực.
Vào chủ nhật hàng tuần, khoảng 46 chú chó lai và thuần chủng thuộc mọi kích cỡ được các huấn luyện viên tình nguyện hướng dẫn cách đánh hơi, tìm người, leo thang và trèo lên các cấu trúc địa hình mô phỏng bằng gỗ. Căn cứ vào vị trí địa lý, các nhà địa chấn học dự đoán thủ đô Manila có thể trải qua một trận động đất lớn do nằm trên vùng đất gãy thung lũng phía tây của đảo chính Luzon. Với số lượng 13 triệu dân đang sinh sống, ước tính thiệt mạng sau trận động đất giả định như vậy có thể lên tới hàng chục ngàn người. Nhóm tình nguyện MMDA K9 đã huấn luyện khoảng 700 chú chó kể từ khi bắt đầu chương trình vào năm 2016. Nhóm đặt mục tiêu huấn luyện ít nhất 3.400 con chó như vậy để giúp hỗ trợ tìm kiếm và cứu hộ trên toàn thành phố. Các nhà khoa học Mỹ đang thử nghiệm một robot 4 chân Spirit trên các địa hình gồ ghề của núi Hood ở Oregon, mô phỏng các điều kiện khắc nghiệt của mặt trăng và sao Hỏa. Mục đích của thử nghiệm là để dạy robot cách đối phó và thích ứng linh hoạt với những loại địa hình khó khăn. Những nghiên cứu này sẽ giúp thiết kế các cỗ máy trong tương lai và cách chúng hoạt động trên các địa hình khác nhau, cũng như thu thập dữ liệu khi di chuyển. Các nhà khoa học Mỹ cho biết sẽ thử nghiệm trên nhiều loại robot để có thể tạo ra các nhóm robot làm việc cùng nhau, thực hiện các nhiệm vụ giống nhau trên mặt trăng.
Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2024 đang đến gần. Để giúp học sinh lớp 12 có lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu lao động của xã hội, các trường trung học phổ thông trên cả nước đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đổi mới trong tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, ghi nhận của chương trình tại tỉnh Long An.
Năm học 2023-2024, trường Trung học Phổ thông Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An có gần 400 học sinh khối 12. Hoạt động tư vấn hướng nghiệp được nhà trường thực hiện bằng nhiều hình thức như lồng ghép vào các buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp và một số môn học. Hàng năm, nhà trường đều mời đại diện các trường đại học cao đẳng về trực tiếp tại trường tham gia công tác tư vấn tuyển sinh, giải đáp những thắc mắc về nghề nghiệp cho học sinh. Bên cạnh đó, ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên thường xuyên cập nhật thông tin mới cần thiết về phương án tuyển sinh, xu hướng nghề nghiệp, cung cấp cho học sinh thông tin về những ngành nghề, phương án tuyển sinh của các trường cao đẳng đại học để các em tham khảo lựa chọn.
Buổi tư vấn đã giúp em định hướng những ngành nghề trong tương lai của em.
Từ các chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp giúp các em học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường và nguyện vọng của bản thân, cũng như nhu cầu xã hội, góp phần đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Lan Anh Thanh Nhã xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối thật nhiều điều tốt lành.